Trang 46,
chương 2,
về dinh dưỡng. Câu 41, làm gì để tránh ngộ độc thức ăn? Hỏi, thấy nhiều người ngộ độc thức ăn, bị tiêu chảy phải đi cấp cứu. Học sinh chúng em hoảng quá, không biết mình phải làm gì, sợ xảy ra bệnh thổ tả thì khốn, hè này chẳng dám đi chơi xa. Đáp, 1. Các em hãy xem kỹ lại mấy khâu sau đây, nếu đánh giá đạt yêu cầu rồi thì sẽ không phải lo lắng gì hết. Có thường xuyên rửa tay không? Nhất là trước khi ăn bất cứ thứ gì. Đã bỏ hẳn được thói quen xấu là nhấm nước bọt vào ngón tay khi đọc sách. Trước bữa ăn, có giúp mẹ, giúp chị nhúng tất cả bát đũa vào nước sôi không? Hay vẫn chỉ dùng dẻ lau như trước? Có giúp gia đình kiểm tra lại thức ăn để vứt bỏ các thức đã bắt đầu ôi thiêu không? Kể cả những thứ đã để trong tủ lạnh. Mở ngoặc, nhớ rằng nếu không được tổng vệ sinh thường xuyên, tủ lạnh sẽ là nơi dung dưỡng và phát tán vi khuẩn đáng gờm. Đóng ngoặc. Trước khi mua bất cứ thứ ăn thức uống gì, có xem nó đảm bảo vệ sinh hay không? Mở ngoặc, có ruồi, có dán, có thạch sùng sờ vào, có tay bẩn của những ai mó vào, nước đá thứ thiệt hay làm từ nước giếng, thậm chí nước sông. Đóng ngoặc, để tìm cách khắc phục trước khi ăn. Mở ngoặc, đặt lại ổ bánh mì trên chảo nóng chẳng hạn, vân vân. Đóng ngoặc. 2. Chưa thấy dấu hiệu của bệnh tả. Mở ngoặc, cholera, dân gian gọi là thổ tả. Đóng ngoặc, nếu xảy ra thì thật kinh khủng. Vì những cái hố xí. Mở ngoặc, bàn cầu. Đóng ngoặc, lưu động của ngành đường sắt Việt Nam ngày đêm vung vải phân ra dọc đường sẽ là trợ thủ đắc lực cho mầm bệnh tả trong các chuyến chu du Nam Bắc. Nhưng dù gặp tình huống đó, nếu các em đạt điểm 10 về mấy vấn đề trên thì vẫn đi du lịch được trong dịp hè, vẫn tắm biển an toàn nếu tại đó không có thói xấu phóng uế lung tung. Câu 42, ăn quá mặn rất nguy hiểm. Hỏi, ông bác ruột của cháu làm thợ mộc, có thói quen ăn mặn vô tư. Cháu đọc báo thấy nói ăn mặn là không tốt, nhưng ông nói ăn mặn mới khỏe người. Đáp, 1. Ăn mặn là một thói quen không tốt mà con người mắc phải trong quá trình tiến hóa, vì sự thực cơ thể hàng ngày không cần đến một lượng muối lớn như vậy. Tuy nhiên, trước đây người ta chưa biết đến hậu quả tai hại của việc sử dụng quá mức muối ăn đối với sức khỏe con người. Cách đây khoảng 20 năm, ở phương Tây bắt đầu có những nghiên cứu đưa ra một số cảnh báo đầu tiên về chuyện này, nhưng lập tức bị các ông chủ chuyên làm sản phẩm thực phẩm tìm cách chống lại và chối bỏ. Vì sao vậy? Rất đơn giản, vì vấn đề lợi nhuận. Muối ăn là chất giữ ẩm trong sản phẩm. Tăng tỷ lệ muối lên thì trọng lượng sản phẩm cũng tăng theo, trong khi trọng lượng của sản phẩm thực phẩm được coi như tương đương với vàng ròng. Muối còn được coi là một chất gây nghiện, làm cho người sử dụng gắn bó với thực phẩm. Đó là chưa kể lợi lộc của các ông chủ chuyên sản xuất nước đóng chai. Mở ngoặc, ăn mặn, khát, phải uống nước thêm. Đóng ngoặc, chỉ cần giảm 30% lượng muối trong thực phẩm là mỗi năm sẽ làm các ông chủ ăn theo này thất thu tới 40 tỷ franc Pháp. Nhưng chân lý vẫn là chân lý. Các nhà khoa học có bằng chứng cho thấy sử dụng nhiều muối làm tăng huyết áp, buồng tim trái to ra, mở ngoặc, thất trái phì đại, đóng ngoặc, làm cho các chứng bệnh về tim mạch phát triển và làm một phần gây ra chứng loãng xương, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, mở ngoặc, bao tử, đóng ngoặc, lên gấp 6 lần. Năm 1990, chính phủ Phần Lan là chính phủ đầu tiên ở châu Âu buộc các nhà sản xuất thực phẩm giảm một nửa lượng muối hàng ngày trên người. Mở ngoặc, từ 12 gram xuống còn 6 gram. Đóng ngoặc, nhờ đó mà tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch sau đó giảm một nửa. Điều này khiến Phần Lan quyết định phấn đấu hạ xuống còn 4 gram cho đến năm 2002. Chính phủ Anh hưởng ứng liền. quyết định giảm mức tiêu thụ muối xuống còn 5 gram một người một ngày. Và năm 2002, tai biến về tim mạch ở Anh giảm xuống còn 22%. Tại đây, từ năm 2000, ngày 30 tháng 1 được gọi là ngày không dùng muối. Riêng trong ngày 30 tháng 1 năm 2001, đã loại trừ được 1.000 tấn muối đáng lẽ được dùng cho sản phẩm thực phẩm. Pháp vẫn chưa nhúc nhích gì về cuộc tranh luận chưa ngã ngũ, trong khi người dân nước này sử dụng muối gấp 10 lần nhu cầu của cơ thể họ. Và nước này đã có tới 25.000 trường hợp tử vong vì các chứng bệnh có liên quan đến muối. 2. Cháu có thể tranh thủ lúc bác thoải mái. Đọc giải đáp này cho bác nghe, may ra ông sẽ bớt ghiền muối. Vì ai trên đời này chẳng muốn sống thêm được dài dài mà vẫn mạnh khỏe. 3. Ngoài ra, nếu gặp bất cứ bà mẹ nào đang nuôi con nhỏ, cháu cũng nên cho họ biết thêm một số liệu sau đây. Một nghiên cứu tiến hành trên 476 trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan cho thấy ở nhóm dùng sữa bò chứa 0,10 gram muối một ngày, huyết áp thấp hơn ở nhóm dùng sữa bò chứa 0,15 gram muối một ngày. Câu 43. Không ăn tối có hại gì không? Hỏi. Tất cả bạn cháu đứa nào cũng mập, cho nên chỉ ăn sáng và trưa, còn tối thì nhịn. Xin cho biết như vậy có hại gì không? Đáp. Tại một số vùng ở miền Bắc nước ta, người dân quê nhịn bữa tối và đi ngủ bình thường, năm này qua năm khác mà không thấy gì nguy hại. Có lẽ do lao động mệt nhọc nên tối đến họ lên giường sớm và tuy bụng rỗng mà vẫn ngủ say. Trường hợp các cháu nếu còn đi học, ban đêm phải làm bài, nếu để bụng quá đói e không có lợi. Nên chăng các cháu tính toán xem lượng và chất ăn vào hàng ngày bao nhiêu là vừa. Mở ngoặc, không cho tăng cân nhiều, đóng ngoặc, rồi chia đều ra làm 3 bữa. Nếu thấy bụng lỏng lẻo quá thì độn thêm rau xanh, rau quả, rau củ, hoa quả. Mở ngoặc, trừ chuối vì chuối cũng có thể gây mập. Đóng ngoặc, cho chặt dạ dày nhằm đánh lừa và an ủi nó trong khi mình cần thức để học. Phải kiểm tra thể trọng hàng tuần để tránh một chế độ ăn thiếu calo và chất dinh dưỡng có hại cho sức khỏe. Câu 44. Phải ăn sáng thật tốt mới được. Hỏi, hai chúng em là nữ học sinh lớp 11, bạn thân của nhau đều thuộc loại chẳng thon thả gì, lại không được cao ráo, nên định nhịn ăn sáng để bớt mập. Xin cho biết có nên không? Đáp. A. Nhịn ăn sáng không làm bớt mập. Ngược lại có mặt trái là sẽ ăn hăng hơn vào các bữa ăn khác. Hơn nữa, lại hay ăn thêm nhiều mỡ. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, muốn giảm hoặc không tăng cân, tốt nhất là ăn sáng và ăn trưa đầy đủ, còn bữa tối thì ăn nhẹ. Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng, với số calo như nhau, một bữa ăn phong phú dùng ban sáng giúp giảm thể trọng hơn là dùng ban tối. Sở dĩ như vậy vì sau bữa ăn tối, chất glucagon, mở ngoặc, đối thủ của insulin, đóng ngoặc, bao giờ cũng đạt mức tối đa muộn hơn insulin tới 2 tiếng rưỡi, làm cho insulin rảnh tay hoạt động trong khoảng thời gian này. B. Ăn sáng tốt giúp học tập đạt kết quả cao hơn. Trong những năm đầu của thập niên 1980, tại New York, Hoa Kỳ, đã có những nghiên cứu cho thấy ở những nam nữ học sinh đều đặn ăn thêm hoa quả hoặc nước ép hoa quả trong khi ăn sáng, số điểm học tập tăng 16% và hạnh kiểm cũng đồng thời tốt thêm lên. Đầu năm 1999, một nghiên cứu tại Boston, Hoa Kỳ cho thấy những học sinh được ăn sáng tử tế, học tập đạt kết quả cao hơn, nhất là về môn toán, lại bớt lo lắng, bớt nghịch ngợm và vui tính hơn. Sở dĩ có những kết quả này là nhờ chất glucose, các vitamin hòa tan trong nước, các axit béo và các axit amin có tác dụng tăng cường hoạt động của não. Biết vậy nên tại một số thành phố của Hoa Kỳ cho học sinh ăn điểm tâm miễn phí khi các em đến trường. Câu 45. Tác dụng tốt của cà rốt. Hỏi, trong một số báo khoa học, cháu thấy nói đến một chất trong cà chua chín có tác dụng làm giảm sự phát triển của một số dạng ung thư, đường ruột, tuyến tiền liệt, vân vân. Cà rốt cũng có màu đỏ như cà chua, vậy nó có chất gì chống bệnh ung thư không? Đáp, một công trình nghiên cứu Mỹ cho thấy, qua theo dõi trên 13.000 phụ nữ, thấy rằng ở nhóm ăn cà rốt mỗi tuần ít nhất 2 lần, nguy cơ bị ung thư vú giảm 44% so với những người không ăn. Cà rốt chứa một lượng lớn chất carotenoid nên có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Mở ngoặc, ngay sau khi được nấu chín, hàm lượng chất chống oxy hóa đã tăng gần 35%. Vì vậy ăn cà rốt nấu chín tiết kiệm hơn ăn sống. Đóng ngoặc, ngoài cà rốt, cải bina cũng có tác dụng như trên. Cháu xem ở Đà Lạt có cải bina thì động viên bà con phát triển, sẽ dễ dàng được chị em tìm mua đấy. Câu 46, nên ăn nhiều cà chua nấu chín. Hỏi, ăn cà chua có tốt không và nên ăn sống hay nấu chín? Đáp, 1. Đầu năm 1999, tại Hoa Kỳ đã công bố kết quả của 35 công trình nghiên cứu cho thấy, ở những người ăn nhiều cà chua và chất chế biến từ cà chua, nguy cơ bị ung thư giảm 40% so với những người ăn ít. Kết quả rõ rệt nhất đối với ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và ung thư dạ dày. 2. Cà chua ăn sống cung cấp nhiều vitamin hơn do không bị nhiệt độ cao phá hủy trong quá trình xào nấu cổ điển. Vả lại, ăn cũng khoái khẩu hơn do thói quen. Còn về cà chua nấu chín thì kết quả của một nghiên cứu ở châu Âu trên hàng ngàn người cho thấy cà chua đã chế biến, mở ngoặc, xào, nấu, nhất là sốt cà chua, đóng ngoặc, cung cấp một lượng lycopene dồi dào. Lycopene có tác dụng làm giảm sự phát triển của một số dạng ung thư đường ruột, ung thư tuyến tiền liệt, chống chứng nhồi máu cơ tim một cách hữu hiệu. Cơ chế tác động của lycopene là nó ngăn không cho các gốc tự do phá hủy các tế bào lành mạnh của cơ thể. Lượng lycopene trong cà chua tăng nhiều nếu được nấu chín, mở ngoặc. Chẳng hạn, sốt cà chua có lượng lycopene cao gấp 5 lần so với cà chua sống. Đóng ngoặc, nhiệt độ cao giúp giải phóng lycopene dễ dàng và chất béo dùng trong quá trình chế biến tạo thuận lợi cho việc hấp thu nó. Công trình nghiên cứu nói trên cũng cho thấy cà chua chín cây có nhiều lycopene hơn cà chua ủ chín sau khi hái. Ngoài cà chua, lycopene còn có trong dưa hấu, bưởi điều, tôm, cua, vân vân. Câu 47. Lợi ích của mật ong. Hỏi, mẹ em bị ốm nặng đã khỏi, đang hồi phục, được bồi dưỡng và uống mật ong. Nhưng có người lại bảo, uống mật ong chỉ nuôi thêm bệnh. Đáp, ăn mật ong không hề nuôi thêm bệnh. Trái lại, mật ong giúp cho cơ thể thêm sức mạnh, chống bệnh và chống hồi phục. Mật ong chứa 65-70% đường trái cây, mở ngoặc gluco và levulose, đóng ngoặc. Một số muối khoáng, axit hữu cơ, các vitamin A, D, E, các men tiêu hóa mỡ, bột và đường, phấn hoa, protein, vân vân. Ngoài tính chất bổ dưỡng, qua nghiên cứu, người ta còn thấy mật ong có tác dụng tiêu diệt một số vi khuẩn có hại, chữa đỡ hoặc khỏi một số bệnh gan mật, thần kinh, loét dạ dày tá tràng, cao huyết áp, táo bón, nhức đầu, ngủ kém, vân vân. Cuối năm 1998, một nhóm nghiên cứu Mỹ ở bang Illinois cho biết trong mật ong, nhất là mật ong màu sậm, có chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống tác hại của các gốc tự do. Ở một số nước, kể cả phương Tây, mật ong còn được dùng phối hợp với bột quế, uống để chữa mệt mỏi, cảm cúm, viêm khớp, cholesterol cao, mập phì, sức nghe giảm, bệnh tim, bệnh dạ dày, vô sinh, đặt lên trên chỗ đau nhất, kể cả răng, rụng tóc, mụn nhọt, eczema, hoặc ngậm để chữa khỏi chứng hôi miệng, giúp sống lâu, tăng cường hệ miễn dịch. Câu 48. Đậu nành giúp ngăn ngừa ung thư vú. Hỏi: Chị gái em vừa học được một cách làm chao bằng đậu nành. Chị rất khoái khẩu, còn em không chịu được cái mùi đặc trưng của nó. Xin cho biết ăn chao có ích lợi gì không? Đáp: Ích lợi lắm chứ. Chao được chế biến từ đậu nành, mở ngoặc, đậu tương, đổ tương, đóng ngoặc. Mà như đã biết, đậu nành cung cấp cho cơ thể một lượng lớn protein, lại dễ tiêu, không gây mập phì. Ngoài ra, người ta còn thấy phụ nữ châu Á thường hay ăn các thực phẩm làm từ đậu nành. Ít bị ung thư vú hơn phụ nữ châu Âu, nhưng vẫn chưa có đầy đủ cứ liệu để khẳng định. Một số công trình nghiên cứu cùng tiến hành tại Hoa Kỳ, Anh Quốc và Singapore về chế độ ăn uống của 106 phụ nữ, kết hợp với chụp X-quang vú để xác định mật độ của các mô vú. Mở ngoặc, mật độ lớn thì nguy cơ bị ung thư vú cao, đóng ngoặc, cho thấy ở những chị em thường xuyên dùng đậu nành trong bữa ăn hàng ngày, nguy cơ bị ung thư vú giảm 60% so với những người ăn ít hoặc không có thói quen ăn những thực phẩm chế biến từ đậu nành. Sở dĩ như vậy là nhờ chất isoflavone có mặt trong đậu nành. Chất này mô phỏng hoạt động của estrogen, tuy không mạnh bằng các hormone sinh dục nữ đó. Bà con ta sử dụng đậu nành dưới các dạng, luộc cả quả tươi rồi ăn hạt, đậu phụ miến trần hay rán, sữa đậu nành, đậu hũ, bột đậu nành sấy khô, tương, chao, vân vân. Đã đến lúc em nên ăn và vận động những chị em nào chưa biết ăn nên bắt đầu làm quen với những thức ăn bổ dưỡng và có tác dụng phòng ngừa ung thư vú nói trên. Câu 49. Có nên ăn rươi? Hỏi: Mẹ cháu bị cảm cúm. Bà nói là không thể ăn rươi. Mở ngoặc, con rươi thường nổi lên ở cánh đồng ngoài bãi nơi quê cháu vào tháng 9, tháng 10. Đóng ngoặc. Xin hỏi, bị bệnh gì thì không được ăn rươi? Đáp: Về ăn uống trong Tây Y, người ta thường chỉ đề cập đến tính chất của thức ăn. Mở ngoặc, giàu hay nghèo, protein, chất mỡ, chất xơ, vân vân, nhiều hay ít vitamin và chất khoáng, có hay không gây dị ứng, nên ăn chín, tái hay sống, vân vân, đóng ngoặc, để sử dụng phù hợp cho từng đối tượng. Theo đó, mẹ cháu không nhất thiết phải kiêng rươi. Tuy nhiên, do rươi có thể gây dị ứng như tôm cua, mở ngoặc, đau bụng, tiêu chảy, nổi mề đay, vân vân, đóng ngoặc, nên phải cẩn thận, đầu tiên hẳn ăn ít đã. Rươi chứa nhiều protein, rất bổ dưỡng, không nên bỏ phí, có thể vớt lên làm thành mắm rươi để ăn dần. Câu 50. Mực khô. Hỏi: Ăn mực khô lợi hay hại và có nên ăn nhiều không? Đáp: Mực khô cung cấp một lượng protein đáng kể, ngoài ra còn mang một số chất khoáng mà chỉ các loài sống ở biển mới có, trong đó có chất iốt. Cháu là nữ, nếu trong gia đình thường xuyên dùng muối có iốt, nay thỉnh thoảng ăn thêm mực khô nữa thì sẽ không lo bị bú cổ. Nhưng khi nướng mực chớ để cháy, ăn sẽ không ngon mà còn có hại. Mở ngoặc, báo chí đã nhiều lần nhắc các bà nội trợ đừng để cháy thịt cá khi chiên và hạn chế việc cho chồng con ăn thịt cá nướng để phòng ngừa nguy cơ ung thư ruột. Đóng ngoặc. Ăn gì quá nhiều cũng đều không tốt. Huống chi mực khô là loại hải sản đắt tiền. Còn đang đi học mà đã có thói quen ăn mực khô xả láng, e rằng khi đã thành cán bộ, lương sẽ không đủ xài. Câu 51. Có nên ăn mía và cá ngừ? Hỏi: Ăn mía nhiều hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường không? Cá ngừ ăn vào là độc, làm tức ngực và đau người. Đáp: Ăn nhiều mía không gây nên bệnh tiểu đường, nhưng cần phải ăn vừa phải và theo dõi thể trọng để không trở thành mập phì. Cá ngừ giàu chất dinh dưỡng và các muối khoáng, lại không độc. Chọn kỹ để tránh cá ương, và khi ăn bất cứ hải sản nào cũng phải xem chừng phản ứng của cơ thể, nhất là những người yếu bụng. Ví dụ ăn tôm cua có thể nổi mẩn hoặc đau bụng, lên cơn hen, vân vân. Các nhà khoa học đã phát hiện tác dụng tốt của các loài cá béo. mở ngoặc, cá trích, cá thu, cá hồi, cá vượt, cá ngừ, vân vân, đóng ngoặc, do chứa các axit béo không bão hòa, mở ngoặc, nhất là omega 3 làm giảm triglycerides trong máu, đóng ngoặc, nên có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa một số bệnh tim mạch. Câu 52. Ăn thịt cá nướng có lợi hay hại? Hỏi: Một hôm chúng em rủ nhau đi picnic, sẵn có cá ở vùng đó, chúng em đốt lửa nướng ăn, ngon lắm. Thật buồn cười, có một bạn nhất định không đụng đến, nói là ăn đồ nướng sẽ mắc bệnh ung thư. Xin cho biết bạn ấy đúng hay sai? Đáp: Không buồn cười đâu, chuyện nghiêm túc đấy. Bạn của em vừa đúng lại vừa sai. Đúng nhiều và sai chút xíu. Thế này nhé, đúng ở chỗ bạn có đọc sách báo và nghe nói về tác hại của thói quen ăn đồ nướng trên lửa, trên than hoặc nướng trong lò, mở ngoặc, bỏ lò, đóng ngoặc, hoặc quay roti, mở ngoặc, đóng ngoặc. Lâu nay, nhiều nhà nghiên cứu đã lên tiếng cảnh báo. Khi nướng thịt hoặc nướng cá trên than ở nhiệt độ 500-600 độ C, mở giọt xuống than hồng sẽ hình thành các phân tử hydrocarbon thơm đa vòng, mở ngoặc, HAP, đóng ngoặc. Các HAP đều là chất gây ung thư. Còn trong lò thì ở nhiệt độ 80-100 độ C, một hợp chất protein chứa trong thịt cá là creatine, mở ngoặc, hoặc creatinine, đóng ngoặc, sẽ trở thành amin thơm dị vòng, mở ngoặc, AHA, đóng ngoặc, có khả năng gây ung thư. Những chất tiết ra lúc đầu, các chất nước thịt, nước cá dính lò, mở ngoặc, mà ta thường thu gom lại, đóng ngoặc, rất dễ chuyển thành AHA. Nếu vì khoái khẩu hoặc tiết rẻ, ta ăn vào trong một thời gian dài thì dễ có nguy cơ mắc ung thư. Ở nhiệt độ trên 200 độ C, nhiều loại AHA khác có thể hình thành do sự phân hủy axit amin. Những AHA này nằm tại những chỗ thịt quay bị cháy. Các AHA sau khi được ăn vào, tới gan thì thành chất độc, rồi xuống ruột gây nguy cơ ung thư đại tràng. Cho nên đun nấu thức ăn bằng nước, bằng hơi nước, xào rán và vừa lửa, không để bị cháy là an toàn nhất. Ăn thịt cá nướng thường xuyên là điều nguy hiểm, tuy ngon miệng nhưng hậu quả thật khó lường. Bạn của em đã nhận thức đúng, nhưng bạn ấy sai khi từ chối tham gia bữa tiệc đó. Chỉ ăn một bữa cá nướng, cho dù ăn hết cỡ chăng nữa, thì làm sao bị ung thư được. Mấy khi được gần nhau, lẽ ra cứ chịu khó cùng ăn cho vui vẻ cả nhà. Câu 53. Ăn gì có thể bị dị ứng? Hỏi: Mẹ em hay bị nổi mề đay, được bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh dị ứng, cho đơn thuốc và căn dặn không được ăn tôm, cua, rươi. Em muốn biết mẹ em cần kiêng thêm những gì nữa? Đáp: Dị ứng có thể hiểu nôm na là phản ứng một cách dị thường đối với một số tác nhân nào đó, như hoa lá, mở ngoặc, phấn hoa, nhựa cây, vân vân, đóng ngoặc, vật lạ, mở ngoặc, như bụi bặm, lông mèo, lông chim, vân vân, đóng ngoặc, thuốc men, mở ngoặc, như penicillin, novocaine, vân vân, đóng ngoặc, đồ ăn uống, mở ngoặc, tôm, cua, bia, rượu, vân vân, đóng ngoặc, mỹ phẩm, mở ngoặc, kem thoa mặt, thuốc nhuộm tóc, vân vân, đóng ngoặc, thời tiết, mở ngoặc, độ ẩm, nhiệt độ, áp suất không khí, vân vân, đóng ngoặc. Bản liệt kê các tác nhân gây dị ứng khá dài, nhưng may mắn thay, không phải hễ bị bệnh dị ứng là phản ứng một cách dị thường với mọi tác nhân, mà chỉ đối với một số tác nhân nhất định thôi. Chẳng hạn, người hay nổi mề đay khi thay đổi thời tiết, có thể ăn nhậu thoải mái mà không hề hấn gì. Người nhấp một ngụm bia đã thấy toàn thân nổi mẩn ngứa, nhưng có thể không sợ gió mùa đông bắc rét buốt. Khi đã biết mình dị ứng với tác nhân nào, thì phải tránh thật xa tác nhân đó, Dù nó vô hại đối với người khác, nhưng rất có thể gây cho mình một cơn sốc phản vệ rất khó cứu chữa. Mở ngoặc, phản vệ có thể hiểu nôm na là phản lại sự tự bảo vệ của cơ thể. Đóng ngoặc. Ngoài ra, người thuộc loại thể địa dị ứng phải hết sức cẩn thận khi tiếp xúc lần đầu với một tác nhân nào đó mà mình chưa trải nghiệm, vì có thể sẽ phản ứng một cách dị thường với nó. Năm 1998, một chuyên gia phương Tây về văn hóa đến công tác ở nước ta. Ông này có một mảnh bìa ghi bằng tiếng Việt. Tôi bị dị ứng đối với mỡ động vật, gừng, hạt tiêu và lạc, mở ngoặc, đậu phộng. Xin đừng cho vào đồ ăn của tôi những thứ này để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Đầu năm 1999, Viện Nghiên cứu Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch của Hoa Kỳ cho biết khoảng 1% dân số của nước này bị dị ứng với lạc, mở ngoặc, đậu phộng, đóng ngoặc, và phần đông trong số 125 tử vong hàng năm vì ngộ độc thức ăn là do dị ứng với lạc. Trước tình hình đó, một số hãng hàng không trên thế giới đã hạn chế việc bán lạc rang hay bánh kẹo chế biến từ lạc, sợ rằng hành khách có thể hít phải bụi lạc tung ra từ trong bao gói. Các nhà khoa học Hoa Kỳ cũng đã phát hiện ra một gen nghi là thủ phạm trong vụ dị ứng oái oăm này, đó là gen mang tên PCMVARAH2, và đang sử dụng nó vào việc chế tạo ra một vaccine để chủng ngừa. Trường hợp mẹ em, vì thư nói không chi tiết, nên không biết mẹ dị ứng với những tác nhân nào và bằng con đường nào, mở ngoặc, ăn uống, hít thở, hay do thay đổi thời tiết, v.v., đóng ngoặc. Tuy nhiên, có thể giúp cơ thể mẹ em bớt dần dị ứng bằng một vị thuốc khá hữu hiệu, dễ kiếm và rẻ tiền, mở ngoặc, xem mục 463, đóng ngoặc. Câu 54. Chế biến nhau sản phụ. Hỏi: tôi thấy một số người hay ăn nhau sản phụ. Như vậy có tốt không? Nhau thai chữa được những bệnh gì? Có cách gì chế biến nó để tiện dùng? Đáp: nhau sản phụ rất giàu protein, mở ngoặc, chất đạm, đóng ngoặc, mà lại là protein của người, dễ hấp thu hơn cả. Có thể nói là loại thịt bổ nhất trên đời. Biết rằng, trước nay, ta thành kiến cho nó là bẩn nên chôn mất. Trẻ bị suy dinh dưỡng, người mới ốm dậy, người gầy yếu, ít ngủ, dùng rất tốt. Trong các tài liệu cổ, nhau sản phụ có tác dụng đại bổ khí huyết, dùng chữa gầy yếu, hen suyễn, ra nhiều mồ hôi, đau nhức xương, di tinh, hoạt tinh. À, cách chế biến đơn giản để dùng ngay. Mở ngoặc, điểm 3, mục 336, đóng ngoặc. Ngoài ra còn có mấy cách nữa. B. Như trên, nhưng không dùng ngay mà đem đúc trứng. C. Nhau bỏ màng ối và cuốn rốn, thấm khô xong thì đặt vào tủ sấy cho khô giòn, đem nghiền thành bột, đựng vào lọ kín dùng dần. D. Ngâm nhau vào mật ong một thời gian cho tan ra, vứt bỏ bã còn lùng nhùng. Khi dùng có thể thêm chút rượu thuốc cho dễ uống. Phải mật ong thật thì nhau mới tan. Trong thời gian ngâm, không nút lọ quá kín để khỏi nổ vỡ. E. Ngâm nhau vào rượu. Cách A. Tỏ ra tốt nhất, cho phép ăn không hạn chế. Nhiều người có thể cùng ăn, không lo bảo quản, không phải uống rượu. Người mập không nên dùng. Câu 55. Thừa sắt, lợi hay hại? Hỏi: tôi còn nhớ trước đây cơ quan dược phẩm ở phía Bắc có sản xuất viên sắt dùng cho người thiếu máu, vì sao hiện nay không thấy bán? Con gái đầu lòng của tôi có thai lần đầu, tôi muốn cháu có thêm chất sắt cho khỏe cả mẹ lẫn con. Đáp: một, đầu tiên xin trao đổi với bác về chuyện thai nghén. Ta hay nghĩ đơn giản và lệch lạc là hễ có thai thì cái gì ít nhất cũng phải gấp đôi, phải thuốc men, tẩm bổ, dù tốn kém mấy cũng vui lòng để được mẹ tròn con vuông. Trong khi đó, khoa học lại thấy rằng cơ thể của thai phụ và thai nhi biết cách điều chỉnh hợp lý để con phát triển bình thường mà không gây hại cho mẹ. Vì vậy, người có thai chỉ cần ăn uống đủ chất, đều đặn bình thường là đủ. Tuy nhiên, để dự phòng khi chế độ ăn thiếu một số vitamin tối cần cho thai nhi, người ta khuyến cáo thai phụ nên dùng thêm hai vitamin chính. Vitamin B9, tức acid folic, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ống thần kinh ngay từ những ngày đầu của thai, uống liên tục trong thời gian thai nghén, 500 microgram trên ngày. Vitamin D cần cho sự phát triển xương, uống từ tháng thứ 7 trở đi, 100.000 đơn vị quốc tế ngày. 2. Về chất sắt, trước đây do nhận thức sai, ta hay vỗ sắt cho các chị em có thai, do đó bắt ép họ ăn nhiều gan đến phát khiếp, mở ngoặc, gan chứa nhiều sắt hơn thịt, đóng ngoặc. Trong chuyện này, người thầy thuốc dạo đó cũng có lỗi vì cho rằng sắt chỉ có mặt tích cực. Một công trình nghiên cứu của Ý tiến hành trên 826 người lớn, tuổi từ 40 đến 79, cả nam lẫn nữ, đã thấy rõ mối liên quan giữa đậm độ sắt trong máu và tốc độ tiến triển của chứng xơ vữa động mạch, và khẳng định rằng thừa sắt có hại cho tim mạch. Người ăn quá nhiều thịt lợn, thịt bò, v.v. Người dùng đa sinh tố với liều quá cao, mở ngoặc, do đó có nhiều sắt, đóng ngoặc, thường xuyên đưa vào cơ thể họ một lượng sắt quan trọng. Chẳng những không ích lợi gì mà còn có hại. Cuối năm 1997, đoàn bác sĩ phụ sản quốc tế của Pháp đã tuyên bố chống lại việc sử dụng sắt đồng loạt cho thai phụ. Câu 56. Liên quan giữa đường và bệnh tiểu đường. Hỏi: cháu 19 tuổi, đang tập thể dục thể hình và rất thích uống nước đường. Liệu uống nhiều đường có bị tiểu đường không? Đáp: một nghiên cứu thống kê năm 1997 của nước ngoài cho thấy, ở những người sử dụng đường một cách vô độ, nguy cơ bị bệnh tháo đường, mở ngoặc, tiểu đường, đóng ngoặc, gia tăng. Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ ở bang California thử nghiệm trên chuột đã nhận định rằng một chế độ ăn nhiều mỡ kèm theo ăn nhiều đường dẫn đến hiện tượng gia tăng tính kháng insulin của cơ thể. Triệu chứng mở đầu cho sự xuất hiện bệnh đái tháo đường không tùy thuộc insulin, mở ngoặc, tiếp 2, đóng ngoặc, ở con người. Trường hợp của cháu vẫn cần uống đường để bù đắp cho việc tiêu hao năng lượng. Nhưng đừng thái quá, cháu có thể ăn thêm cơm, chuối, các chất bột khác, và nên dùng thêm mỗi ngày một viên Theravit, mở ngoặc, đa sinh tố cộng các chất khoáng tối cần của Hoa Kỳ, đóng ngoặc, để bổ sung thêm các vitamin và chất khoáng có thể thiếu hụt trong bữa ăn hàng ngày của gia đình. Thuốc được đóng thành từng vỉ 10 viên, giá mỗi viên khoảng 400 đồng. Câu 57. Liên quan giữa rượu và đường. Hỏi: nhiều người nói rượu pha đường hay mật ong uống say hơn rượu để nguyên, điều đó có đúng không? Đáp: nhận định đó không đúng. Trái lại, khoảng từ cuối thập niên 1920, người ta đã biết rằng các loại đường, nhất là đường fructose lấy từ quả cây, có tác dụng làm chậm việc hấp thu rượu trong của cơ thể và thúc đẩy quá trình phân hủy rượu của gan, và rượu pha đường uống ít say hơn rượu để nguyên. Người ta dùng ống thông cho rượu vào dạ dày chuột, sau đó cho thêm một dung dịch đường, trong đó fructose chiếm 36%, xong đặt chuột lên ván bập bên để kiểm tra hoạt động thần kinh và dùng máy tự động lấy máu ở đuôi chuột, đem xét nghiệm, xác định lượng rượu trong máu từng nửa giờ một. Kết quả cho thấy, so với đối chứng, ở chuột có dùng dung dịch đường, lượng rượu trong máu thấp hơn 29%, thời gian phân hủy rượu nhanh hơn 31%, thời gian rượu lưu thông trong máu giảm 24%. Người ta cũng thấy uống đường cùng lúc với rượu hay 3 giờ sau khi uống rượu đều có tác dụng tốt ngang nhau. Nghiên cứu về tác dụng của đường fructose cho kết quả như sau. Ở người không uống rượu, thời gian phản ứng của thần kinh là 0,48 giây. Lúc rượu ngấm tối đa vào máu, thời gian này kéo dài tới 0,56 giây. Sau khi dùng 50 gram đường fructose Thời gian phản ứng trở lại 0,49 giây. Mở ngoặc gần bình thường, đóng ngoặc. Có điều đặc biệt là nếu dùng 100 gram đường fructo thì thời gian phản ứng chỉ còn 0,47 giây. Mở ngoặc nhanh hơn bình thường, đóng ngoặc. Mặc dù lúc đó lượng rượu trong máu vẫn còn ở mức 0,35 gram trên lít. Người ta cũng thấy đường fructose có tác dụng tốt đối với hoạt động thần kinh của người uống rượu. Liều 100 gram làm cho lượng rượu trong máu giảm 50%. Rõ ràng, đường fructose có tác dụng giả rượu rất tốt. Mở ngoặc, các đường khác như glucose, lactose, saccharose có tác dụng kém hơn, đóng ngoặc. Nhưng điều đó không có gì đáng để các con ma rượu phấn khởi cả. Bởi vì, theo ý kiến của bác sĩ chuyên nghiên cứu về rượu, nếu thường xuyên sử dụng đường với liều cao, sẽ bị chứng mập phì, cao huyết áp, bệnh động mạch vành tim, v.v. Câu 58. Thêm đường sữa vào trà. Hỏi. Uống nhiều chè, mở ngoặc, trà đen, trà xanh, đóng ngoặc, có tốt không? Một số người ghiền chè nói pha đường hoặc sữa vào chè là không tốt. Đáp. 1. Trà đen chứa chất catechin có tác dụng giúp cơ thể chống bệnh tim mạch. Trà xanh làm giảm 1/3 nguy cơ mắc ung thư dạ dày ở những người uống ít nhất 7 tách mỗi ngày. Một nghiên cứu của Hoa Kỳ tiến hành trên 680 người cho biết ở người hàng ngày uống ít nhất 1 tách trà, nguy cơ bị bệnh, đau tim giảm 46% so với người không uống. 2. Trà suông hay pha đường sữa đều có tác dụng như nhau. Mở ngoặc, sau khi uống, người ta đo lượng catechin trong máu thấy ngang nhau trong cả hai trường hợp thêm hoặc không thêm đường sữa. Đóng ngoặc, dĩ nhiên đường sữa còn cung cấp năng lượng cho cơ thể, nhất là sau khi vận động thể lực. Và nếu sợ mập phì thì đừng pha thêm. Nếu chưa quen dùng trà thì đừng pha đậm, mở ngoặc, làm tim đập mạnh, đóng ngoặc, và tránh uống trà buổi tối, thậm chí buổi chiều, mở ngoặc, vì dễ bị mất ngủ, đóng ngoặc, và tránh uống trà đặc ngay sau bữa ăn vì sẽ gây khó tiêu. Câu 59. Hãy chừng mực khi dùng cà phê. Hỏi. Ba em chuyên viết văn, thức đêm nhiều, mỗi ngày uống cả chục tách cà phê đặc sánh. Như vậy có hại cho sức khỏe không? Đáp. 1. Các nhà nghiên cứu Phần Lan tiến hành đo lường yếu tố gây viêm khớp là một protein miễn dịch hiện hữu trong 3/4 số bệnh nhân. Trên 7.000 người không có triệu chứng lâm sàng của bệnh viêm khớp và xem xét tập quán sử dụng cà phê của họ, đã thấy rằng ở những người hàng ngày uống hơn 4 tách cà phê thì yếu tố gây viêm khớp nói trên cao gấp đôi ở những người chỉ uống ít và không thường xuyên. Nguyên nhân do mức caffeine trong cơ thể họ quá cao. 2. Còn ảnh hưởng của cà phê ở nữ thì, theo một nghiên cứu Thụy Điển, thai phụ mỗi ngày uống hơn 5 tách bị sảy thai gấp đôi thai phụ uống 1 tách. Và kết quả một nghiên cứu Mỹ công bố năm 2001 cho thấy gần 40.000 trên 42.000 thai phụ ghiền bị sảy thai mà nguyên nhân nghi do chất paraxanthin có trong cà phê. Câu 60. Có nên dùng lò vi sóng? Hỏi, vợ chồng chúng tôi cùng là viên chức, vừa có cháu nhỏ nên định mua lò vi sóng để được thuận lợi. Nhưng có người nói lò vi sóng làm cho thức ăn biến thành chất độc. Đáp, cho đến nay, chưa thấy thông báo khoa học nào nói là lò vi sóng, mở ngoặc, vi ba, biến thực phẩm thành chất độc. Các bạn cứ yên tâm mua, miễn là theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất. Lò vi sóng dùng đun nấu rất tốt cho cá, rau, chất lỏng, thức ăn không béo, giữ được vitamin và chất khoáng. Về y, chỉ xin các bạn lưu ý. Khi đun nấu bằng lò vi sóng, nhiệt độ phân bố không đều trong thức ăn, cho nên có thể không diệt hết được vi khuẩn chứa trong thực phẩm. Mở ngoặc, người ta đã phát hiện vi khuẩn Salmonella gây bệnh đường ruột trong một số trứng Lacoste, tức là trứng trần, Đun bằng lò vi sóng, đóng ngoặc. Các bạn nhớ kiểm tra mức độ chín của từng loại thức ăn để duy trì cho đủ thời gian chín đều. Một số thành tố của bao gói và những chất hiện diện trên bao gói plastic, mở ngoặc, từ mực in nhãn, đóng ngoặc, có thể đi sang thức ăn đun nấu bằng lò vi sóng như adipec, plalec, benzophenone có độc tính. Không dùng lò vi sóng để nấu thịt lợn ướp hoặc thăn lợn hun khói, mở ngoặc, có chứa muối nitrit, đóng ngoặc, vì sẽ tạo ra các nitrosamine là những phân tử gây ung thư rất mạnh. Câu 61. Nước thôi phèn. Hỏi, nước giếng của gia đình tôi luôn luôn trong nhưng bị thôi phèn, nấu cơm bị vàng, liệu có cách nào làm hết được? Đáp, nguồn nước giếng nhà bác chứa nhiều chất sắt và điều này không giải quyết được từ gốc. Nước mới đầu trong vì chất sắt hòa tan, mở ngoặc, sắt hai đóng ngoặc nên không nhìn thấy. Khi gặp oxy trong không khí, chất sắt kết tủa, mở ngoặc, sắt ba đóng ngoặc có màu vàng lơ lửng trong nước. Cách khắc phục như sau. Nước múc từ giếng lên được chứa vào thùng và khuấy đảo nhiều lần trong vài ba ngày để giúp cho chất sắt hòa tan bị kết tủa. Mở ngoặc, nước từ chỗ trong vắt nay vàng khè để cho vàng tối đa càng tốt. Đóng ngoặc, đem nước này đổ vào bể lọc thông thường. Mở ngoặc, gồm cát, sỏi là chủ yếu. Đóng ngoặc, càng nhiều lớp càng hay. Nước lần này trong vì đã để lại cặn sắt kết tủa trong cát. Định kỳ xúc bể, rửa sạch các sỏi để tiếp tục lọc được tốt. Xin bác lưu ý là nếu đem lọc nước vừa múc từ giếng lên thì sẽ không có tác dụng, bởi vì chất sắt hòa tan không bị cát giữ lại. Nước lọc rồi vẫn giữ nguyên chất sắt và vẫn trở thành vàng như thường. Câu 62. Nước có chất vôi. Hỏi, tôi ở gần núi đá, giếng nước bình thường nhìn trong, nhưng dùng nấu nước chè xanh thì uống nhạt và nước có màng. Luộc rau muống thì nước xanh như nước rêu. Đun sôi để nguội thì bên dưới có một lớp phấn như vôi. Xin hỏi ăn vào có việc gì không? Đáp, nước ở vùng đó có nhiều chất calcium hòa tan. Khi đun sôi để nguội nó lắng xuống đáy chai. Ăn làm gì thứ đó? Trái lại, mỗi khi uống phải gạn cho khéo để tránh đưa vào cơ thể mình quá nhiều calcium. Ngoài ra, bạn cần chú ý dùng muối iốt đều đặn và cùng bà con cô bác trong vùng cảnh giác với bệnh bú cổ. Câu 63. Phải uống từ từ. Hỏi, đang khát cháy cổ mà uống thật nhiều nước vô một lúc có hại gì không? Đáp, khi ta nhịn uống, mới đầu lượng nước bị thiếu chưa nhiều. Các tế bào của cơ thể tự điều chỉnh được bằng nước hiện hữu trong máu. Do máu thiếu nước nên niêm mạc bị xe, trong đó có niêm mạc miệng. Ta có cảm giác khát, lúc này gọi là khát niêm mạc. Chỉ cần một lượng nước nhỏ bổ sung cho máu là sẽ hết khát. Nếu cứ tiếp tục nhịn uống, nhất là khi đang ra nhiều mồ hôi, thì chất nước trong máu sẽ cạn. Do đó các tế bào lâm vào tình trạng thiếu nước, càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc này là khát tế bào. Bấy giờ, dù uống ngay một lúc bao nhiêu nước cũng vẫn thấy khát, bởi lẽ nước chưa có thì giờ tới được các tế bào. Như vậy, bạn thấy ngay rằng dù khát cháy cổ vẫn phải uống có chừng mực, chia thành nhiều lần, uống từ tốn, đều đặn cho tới khi hết hẳn cơn cảm giác khát. Tốt nhất là uống qua ống hút để dễ chủ động. Việc uống ngay một lượng nước lớn vào là điều rất nguy hiểm, vì có thể gây hiện tượng phù não, gây hôn mê, dễ dẫn tới tử vong. Vì vậy mà người nài ngựa có bao giờ cho ngựa vừa đua xong mặc sức uống nước đâu. Trong sinh hoạt hàng ngày, nên duy trì thói quen uống nước một cách đều đặn, cho dù lúc bấy giờ không có cảm giác khát thực sự. Bởi vì khi để cho mình thấy khát là đã khá muộn, lúc đó lượng nước mất ít nhất bằng 1% thể trọng. Nghĩa là một người cân nặng 50kg thấy khát lúc anh ta mất tối thiểu 0,5 lít nước. Mở ngoặc, nhớ rằng khi nằm nghỉ ngơi thoải mái, mỗi ngày đêm cơ thể cũng thải ra khoảng 2,5 lít nước, bao gồm nước tiểu, mồ hôi và hơi nước qua phổi. Còn khi đi bộ bình thường, mỗi giờ cơ thể thải ra ít nhất 0,5 lít mồ hôi. Các số liệu này sẽ tăng lên khi thời tiết nóng nực, đóng ngoặc. Câu 64. Tại sao vẫn không đã khác? Hỏi, chúng em thuộc đội bóng đá của nhà trường. Sau mỗi trận đấu, thường rủ nhau đi uống nước ngọt. Nhưng chúng em thấy uống đến hết cả tiền mà vẫn không đã khác. Đáp, theo các tài liệu nghiên cứu mới nhất, thì sau mỗi trận đấu bóng đá quốc tế, mỗi cầu thủ thường thải ra 3-4 lít mồ hôi. Các em là cầu thủ nhí, tạm cho là chỉ mất 1/3 lượng đó, chưa kể nước tiểu và hơi nước bốc ra theo đường hô hấp. Cứ tạm ước tính khiêm tốn và khoảng hơn 1 lít. Có thể các em đã uống vào hơn 1 lít nước ngọt, tưởng đủ rồi, nhưng vẫn khác chứ gì. Trước hết, do các em uống quá nhanh. Điều này kích thích mồ hôi tiết nhiều hơn, làm cho các em tiếp tục mất nước thêm một lúc nữa, nhưng vấn đề này không lớn. Thứ nhì, quan trọng hơn là do các em chỉ uống nước ngọt, trong đó đậm độ đường khá cao, gây trở ngại cho việc thu nước chứa trong đó. Mở ngoặc, bản thân nước ngọt là một dung dịch ưu trương, nó không dễ gì chia bớt nước cho cơ thể. Đóng ngoặc, cách khắc phục không khó. Không uống nước ngọt nguyên chất mà pha loãng ở mức 60 gram đường trong 1 lít. Dùng nước trái cây, rau má, nước rau ngô hay nước chè xanh, nước rau luộc của gia đình cũng rất tốt, nhưng lượng đường pha vào không được quá mức trên. Và phải uống từ tốn từng ngụm nhỏ một, tốt nhất là qua ống hút để đảm bảo uống thật chậm. Điều quan trọng là tập thói quen uống nước khi chưa thấy khát. Bởi vì khi cảm thấy khát là đã khá muộn, lúc bấy giờ cơ thể đã mất một lượng nước bằng 1% thể trọng. Mở ngoặc, ví dụ một người nặng 60kg, thấy khát lúc anh ta đã mất 0,6 lít nước. Đóng ngoặc, trong quá trình vận dụng thể lực, các em phải tranh thủ mọi thời cơ bổ sung nước thường xuyên, vì các công trình nghiên cứu cũng cho biết, nếu cơ thể vận động viên mất một lượng nước bằng 1% thể trọng, thì thành tích thi đấu của anh ta giảm 20% và dễ bị chuột rút, tức là vọt bẻ, sẽ làm hỏng hết mọi chuyện. Câu 65. Có nên uống nhiều nước? Hỏi, xin cho biết, uống nhiều nước thì phải đi tiểu nhiều, như vậy có làm mệt cho thận không? Đáp, ngược lại, ta uống đủ nước thì thận lọc nhẹ nhàng đỡ vất vả vì các chất cặn bã hòa tan trong máu được pha loãng nên dễ đi qua màng lọc. Nếu ta ăn mặn thì sẽ bắt thận làm việc căng hơn để thải chất muối, để chỉ giữ lại một tỷ lệ không đổi là 9/1000. Mở ngoặc, ta thường ăn mặn do thói quen chứ không phải do cần thiết. Người ta thấy rằng thường xuyên ăn quá mặn dễ gặp nguy cơ cao huyết áp. Đóng ngoặc. Một công trình nghiên cứu của Anh Quốc tiến hành trong 10 năm liền, trên 48.000 người đã đi đến kết luận. Nếu mỗi ngày trung bình đưa vào cơ thể đủ 1,5 lít nước, tỷ lệ ung thư bàng quang giảm 50%. Điều này có thể giải thích bằng việc đi tiểu nhiều lần làm cho các chất gây ung thư không nằm lâu trong bàng quang để tác hại.
Hết chương 2 về dinh dưỡng.